chúng ta làm một cái việc mà nó chính đáng, gọi là một việc thiện, mà là một cái việc tốt đẹp cho cuộc sống á, thì cho dù có nghĩa là bị gần như là cả thế giới lên án chúng ta, cả thế giới phản đối chúng ta, thì chúng ta vẫn nghĩa là sẵn sàng thẳng thắn để mà nhận nó, bởi vì chúng ta biết rằng đó là việc của chúng ta làm, là việc thiện, việc đúng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm một cái việc gọi là tiêu cực, bất thiện, thì dù cho chúng ta đối diện ở trước một em bé lên 8 tuổi, 3 tuổi, chúng ta vẫn cảm thấy mình xấu hổ. Mình xấu hổ là vì nghĩa là cái việc của mình làm là nó bất thiện, cho nên cho dù đó là đối với một em bé, mình vẫn cảm thấy mình xấu hổ vì mình không xứng đáng. Nhưng mà nếu mình làm một cái việc tích cực mà vì chúng sanh, vì nhân loại và vì thế giới, thì có thể hàng trăm ngàn người họ phản đối, họ không hiểu, họ phản đối, thì mình vẫn an nhiên, vẫn tự tại đứng trước cái sự phản đối đó. Vì sao vậy? Vì đó là việc thiện, vì đó là việc của sự tích cực. Đó, điều đó để chúng ta có thể phân biệt. Và chúng ta hiểu được điều đó để chúng ta thấy rằng là chúng ta không hiểu lầm khi mà chúng ta tu học tới đạo Phật. Người ta nói rằng là đạo Phật là con đường của từ bi, con đường của giác ngộ. Nhưng mà những người tu theo đạo Phật là những người rất là tiêu cực, nghĩa là cứ nghĩa là rầu rĩ, cứ sợ hãi và cứ tìm cách nghĩa là trốn khỏi cái sự khổ đau này, thì điều đó không phải. Và đó là lý do mà tại sao mà chúng ta học cái bài kinh liên hệ đến phần này, bởi vì chúng ta thấy rằng vừa qua chúng ta học hai bài kinh đó là có tên là bài kinh hàng ma, tức là đã nói đến cái vấn đề nghĩa là chúng ta sẽ bị thử thách rất nhiều giữa thuận duyên và nghịch duyên, và chúng ta phải vượt qua hai giai đoạn giữa thuận duyên và nghịch duyên để chúng ta có thể nghĩa là đạt đến một cảnh giới cao hơn của sự nhẫn nhục, của sự nghĩa là chứng đạo. Tuy nhiên trong cái phần mà thuận duyên nghịch duyên, chúng ta thấy rằng đó một phần là do chính là ác ma, tức là ma vương ba tuần thử thách chúng ta. Trong các loại ma chúng ta có nghĩa là thiên ma, chúng ta có nội ma, ngoại ma, chúng ta có ngũ ấm ma, chúng ta có phiền não ma, chúng ta có tử ma. Nhưng mà cái phần ở đây đó, trong bữa nay chúng ta cũng có thể liên hệ được một cái bài kinh mà Đức Phật nói đến rằng đôi khi có những người mà thử thách chúng ta để coi thử cái sự tu hành chúng ta là những người thiện tâm, là những người nghĩa là thiên đế thích, tức là Sakya, tức là trời, bây giờ mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Thì nếu mà cái sự tu hành mình nó cao quá thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng sẽ xuống để thử thách mình. Và khi thử thách như vậy, nếu chúng ta vượt qua được nữa thì chúng ta mới thấy rằng cái đạo của chúng ta nó không có đơn giản là chỉ có những người nghịch duyên là như là ác ma, thiên ma thử thách chúng ta, mà kể cả những vị Bồ Tát, những cái vị gọi là thiên chủ như Sakya cũng sẽ thử chúng ta, trong như trong bài kinh này mà Đức Phật sẽ nói qua cái giai đoạn nữa là Ngài đã từng bị thử thách thế nào và Ngài đã trả lời cái lòng mong ước của Ngài thế nào mà Ngài đã vượt qua và cuối cùng Ngài chứng đạt được sáng trí. Và chúng ta sẽ đi vào bài kinh với một cái tựa là kinh hành dục, là nói rằng cái người ở thế gian này chúng ta phải trải qua, phải truy cầu, phải tìm cầu mỗi ngày, tức là phải năm dục công đức, trong đó có tài sắc danh thực thì, nghĩa là mở mắt ra, vừa mở mắt ra là mình đã suy nghĩ tới cái việc nghĩa là làm thế nào để nghĩa là có tiền, và mở mắt ra là mình nghĩ đến công ăn việc làm, mở mắt ra là nghĩ là bữa nay phải ăn món gì, và coi như là làm thế nào, nghĩa là trời lạnh thế này nghĩa là phải làm thế nào chỗ ngủ cho ngon, cho ấm, rồi cho đủ tiện nghi. Như vậy là cái suốt một ngày đó chúng ta phải giải quyết năm cái dục công đức này, tức là tài sắc danh thực và thùy, và như vậy nó sẽ trở thành một trong những yếu tố trọng điểm nhất là để giải quyết được cái việc này một cách nghĩa là tích cực hay là tiêu cực, giữa cái giải quyết này mà làm khổ đau cho kẻ khác hay là không làm khổ đau cho kẻ khác, giải quyết những vấn đề này mà có thể làm cho chúng sanh an lạc và chính mình an lạc, đây là cái yếu tố then chốt khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái con đường làm thế nào để hóa giải cái vấn đề nghĩa là cái bằng dục tính trong vấn đề tu học của Phật giáo. Trước nhất thì như Phật tử chúng ta thường là thấy rằng mỗi lần mình đi vào chùa hay mình gặp nghĩa là những người đi theo đạo Phật thì có nhiều người sợ lắm, nghe khuyên đi chùa đó thôi, người ta còn đang làm ăn, người ta còn trẻ mà kêu người ta đi chùa làm gì, tức là nghĩ rằng cái người đi chùa là hết muốn làm ăn rồi, hết hơi rồi, nói tóm lại là đi chùa là bệnh rồi. Họ suy nghĩ như vậy. Vì như vậy là khi mình vừa suy nghĩ vậy là mình thấy là đưa đến vấn đề nghĩa là của tiêu cực. Nhưng mà không phải vậy. Ngược lại, những người mà đi chùa đúng nghĩa, học đúng chánh pháp thì người đó có cuộc sống càng tích cực hơn, và cái đời sống của họ, khuôn mặt của họ càng ngày càng nghĩa là tươi mát hơn. Cho nên nhiều khi có những việc mà rất là bức xúc cuộc sống, khi họ đến chùa và gặp được đạo thì tự nhiên mọi thứ đều tiêu biến và con người họ sẽ trở thành nghĩa là cái bằng hồng hào, tốt đẹp và an vui. Và ngay cả cái mặt của họ luôn luôn cũng có thể mỉm được cái nụ cười. Bởi vì sao vậy? Họ đạt được sự nghĩa là hạnh phúc qua cái quá trình học Phật và nghĩa là sống với những gì của Phật dạy. Đó không phải là con đường của tiêu cực. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng, ngài nói rằng có một lần nọ đó, ngài cùng các đệ tử của ngài đó đi đến một cái khu rừng tên là rừng Thắng Lâm trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Bây giờ khi mà ông Cấp Cô Độc là một cư sĩ tại gia nổi tiếng, là ông ta đã từng là trải vàng để mua đất để lập cái tịnh xá cúng dường cho Đức Phật thuyết pháp, và ông ta sẵn sàng cung cấp tất cả các tài sản của mình cho bất cứ người nghèo nào. Nhà ông lúc nào cũng nấu nướng, cũng nấu cháo, ai nghèo đến cũng có thể xin được, và bất cứ lúc nào cũng đón rước chư tăng, ai muốn đến cúng dường. Thậm chí nữa là ông cúng đến lúc mà ông già là ông nghèo luôn, là nhà ông của kho của núi cỡ nào ai vô ông cũng cho ông cúng, cho nên có tên là Cấp Cô Độc, nghĩa là cung cấp cho những người nghèo khổ, cho nên có tên là như vậy, gọi là trưởng giả Cấp Cô Độc. Thì bây giờ qua cái đời sống của ông như vậy, một hôm nọ khi mà Đức Phật đến thì ông quỳ xuống một bên và ông hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ở đời này có bao nhiêu người, có bao nhiêu hạng người hành dục, tức là trong đời sống làm ăn có bao nhiêu hạng người được phân ra. Là mình thấy rất là thông thường, tưởng rằng là như mọi người ai cũng có làm có ăn, nhưng mà không. Khi ông hỏi câu này, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài trả lời một câu, và từ câu hỏi này chúng ta mới phân tích được rằng là rất là chi tiết, rất là chi tiết trong cái việc là làm thế nào để làm ăn sinh sống mà gọi là thiện nghiệp, làm thế nào để làm ăn sinh sống mà gọi là bất thiện nghiệp. Và trong đó nó cũng có nghĩa là cái bằng mình gọi là nửa tà nửa chính, cho nên có người mà nửa mặt đen mặt trắng, có nhiều người là Phật tử nhưng mà nửa là Phật tử mà nửa là gì, là cái bằng nghĩa là ma quái. Cho nên có nhiều người đi chùa nhưng mà cũng vẫn còn đi chùa nhưng mà vẫn còn gạt gẫm kẻ khác. Và đó để chúng ta mới thấy rằng trong thế giới đa dạng này, Đức Phật ngài phân tích rằng nghĩa là làm thế nào để gọi là tối thượng, và làm thế nào để gọi là cái bằng con người có thể đạt được cái sự nghĩa là làm ăn trong cuộc sống mà vẫn không bị các pháp quấy nhiễu. Thì ngài mới nói rằng: Này cư sĩ, ở đời này gồm có 10 hạng người hành dục. Đó, bây giờ các vị thấy không, nghĩa là làm ăn không phải chỉ có một, mà ngài nói rằng có 10 hạng người nghĩa là hành dục. Này cư sĩ, cái gì là 10? Cho nên nghĩa là cái hạng thứ nhất là hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Cái người mà tìm cầu của cải một cách phi pháp và vô đạo, sau khi tìm cầu của cải phi pháp vô đạo rồi, kẻ ấy không tự thân, không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ vợ con đầy tớ giúp việc, cũng không cúng dường sa môn phạm chí để được sanh lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sinh vào cõi trời sống lâu. Đó là hạng người hành dục.